Gậy kim cang hét, vấn đáp ký lục 2. Hòa thượng Tuyên Hóa hỏi: "Vì sao đột nhiên sư phụ lại đeo dòng cẩm thạch vậy?"
Đáp: "Đây được xem là cả ngàn năm trước, thần thức của người đó vẫn còn chấp vào chiếc dòng cẩm thạch này. Phải cần một khoảng thời gian, y mới có thể tự buông bỏ mà giải thoát."
Hỏi: "Do được sự gia trì của sư phụ nên con đã hết bệnh. Xin sư phụ dùng thần thông đòi lại miếng đất mà chùa kia đã đoạt lấy của con. Vì chùa đó đã dùng thủ đoạn lường gạt áp bức, khiến con phải hiến đất cho họ."
Đáp: "Tôi cứu người không phải vì tham lợi lạc. Nếu chúng ta vì lợi lạc mà cầu Bồ Tát gia hộ thì sẽ không được cảm ứng đâu."
Hỏi: "Là người tin tưởng thọ nhận Phật Pháp thì làm thế nào để hộ trì Bồ Đề Tâm?"
Đáp: "Ai bảo con không hộ trì?"
Hỏi: "Phải chăng có thần thông tức là đã chứng quả rồi?"
Đáp: "Không phải đâu."
Hỏi: "Vừa rồi sư phụ khai thị về sự lợi ích của chú Đại Bi. Xin hỏi, chú Đại Bi là do vị cư sĩ nào hay vị Phật Bồ Tát nào đã sáng tạo ra?"
Đáp: "Trong Đại Bi Sám có nói rất rõ ràng, và trong kinh Đại Bi Đà La Ni cũng nói rất rành mạch. Chú Đại Bi là do chư Phật thuở quá khứ 99 ức căn già xa thuyết giảng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát một khi niệm chú Đại Bi này mà đạt được thiên thủ thiên nhãn. Bởi vậy, Ngài dùng ngàn mắt để xem xét, ngàn tai để lắng nghe, ngàn tai để cứu độ tất cả chúng sanh. Do vì thọ trì đọc tụng chú Đại Bi, Ngài mới được tướng hảo trang nghiêm và đầy đủ ngàn tai ngàn mắt."
Hỏi: "Chúng con làm sao phá tan cái vô minh quá nặng nề, ngõ hầu bất cứ lúc nào cũng thường thấy cái trí huệ chân thật của mình?"
Đáp: "Hỏi được câu này là đã không còn xa cái trí huệ chân thật rồi đó."
Hỏi: "Tại sao Phật có tam bất năng?"
Đáp: "Con có đọc kinh Hoa Nghiêm chưa? Hãy trở về cố gắng mà đọc đi."
Hỏi: "Tại sao cả nhà họ mọi người đều bị bệnh mà bác sĩ chữa trị cũng không khỏi?"
Đáp: "Bởi lúc người chủ nhà mua đồ cổ, ông mua nhầm món đồ có một vong hồn vốn tu luyện đã lâu năm nhập vào món đồ cổ đó."
Hỏi: "Trong sự tu hành, thế nào gọi là chánh định và cảnh giới đó ra sao?"
Đáp: "Chánh định là không có tà kiến, nếu có tà kiến tức là không có chánh định." Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng: "Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức lạc quần tạc." Nếu không nghĩ rằng mình là người có tâm thánh, vậy là cảnh giới tốt. Còn nếu làm ra vẻ mình là thánh thì tức lạc vào đám tà kiến. Đây là một cách giải thích về chánh định, mà cũng là cách giải thích hay nhất.
Hỏi: "Thưa sư phụ, hôm nay con thấy có một người rất lợi hại. Ông ta có thể làm cho sâu chuỗi tỏa mùi hương thơm ngát. Còn có một người nữa thì biến tay của ông dài thượt ra."
Đáp: "Những thứ này có thể thoát khỏi sanh tử được không? Có tay dài để làm cái gì?"
Hỏi: "Theo như nhãn quan của kẻ phàm phu thì làm sao phân biệt đâu là thần thông chân chánh?"
Đáp: "Người tu hành chân thật không nói chuyện thần thông mà chỉ nói về trí huệ. Thần thông cũng là một danh từ khác của trí huệ. Khi có trí huệ thì tự nhiên con sẽ rõ mọi chuyện như ở trong lòng bàn tay, và có thể quán xét tam thiên đại thiên thế giới như là xem trái Amala trong lòng bàn tay vậy. Nếu con không có trí huệ thì gặp chuyện gì cũng đều bị chướng ngại."
Hỏi: "Chúng ta tụng chú Đại Bi hoặc các bài chú ngữ khác nhưng không hiểu được ý nghĩa bên trong. Có phải là chúng ta cứ vậy mà tụng rồi tự nhiên sẽ khai trí huệ, và sau này chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bài chú? Hay là còn có cách nào khác để hiểu ý nghĩa bên trong của bài chú, phải không?"
Đáp: "Những câu chú này không thể giải thích được. Tuy rằng không thể giải, nhưng vẫn có ý nghĩa của nó. Bởi rất ít người hiểu biết ngôn ngữ câu chú, nên không thể giải thích được. Nhưng tôi đã dùng 4 câu kệ tụng để giải thích cho mỗi một câu chú Đại Bi rồi. Tuy cách giải thích này không thể nói là toàn thiện toàn mỹ, nhưng âu cũng có thể khiến cho ta hiểu được bài chú một cách đại khái."
Hỏi: "Về sau chúng đệ tử cần nên chú ý đến những điểm gì?
Đáp: không nói lời tiên tri, không tự khoe khoang, không tham muốn danh lợi. Người có tu hành đều là bậc đại trí, nhưng họ dường như ngu đần. Họ sẽ không rao hàng quảng cáo khắp nơi, nói là mình đã cứu độ được bao nhiêu người rồi.
Hỏi: chân lý tuyệt đối chỉ có một hay là không có?
Có người đáp: ở trong thế giới này là thế giới tương đối, vốn không thể có cái tuyệt đối được. Nhưng nếu thật có thì chỉ có một pháp phương tiện thôi. Như chúng ta học Phật, vốn là không có Phật, bởi vì chúng ta ngu si, cho nên mới có một vị Phật để chỉ dạy và hướng dẫn chúng ta thành Phật. Nếu quả thật chúng ta thành Phật rồi thì hoàn toàn không còn chuyện có Phật nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng ý của sư phụ có lẽ là như vậy. Hòa thượng: có phần đúng mà cũng có phần sai. Tất cả đều là pháp đối đãi, không có tuyệt đối. Nếu tuyệt đối là một, vậy một này là cái gì? Tức là một chân lý, thậm chí ngay cả một cũng không có. Đây tức là một khi cô đã hiểu được cái tuyệt đối này rồi, con cũng không được chấp trước vào cái tuyệt đối này nữa. Nếu con còn chấp trước vào nó, chấp đây là chân lý, vậy vẫn là một thứ chấp trước. Cái tuyệt đối đó cũng chẳng có ích dụng gì đâu. Và con vẫn phải xem cái tuyệt đối cũng là không. Cho nên nói, muôn pháp quy về một, vậy một quy về đâu? Và cái một này phải trở về chỗ nào đây? Vì vậy ngay cả một cũng không có luôn. Một cũng không có thì là cái gì? Là cái không. Cái không này lại sinh ra trời, sinh ra đất, sinh ra vạn vật, sinh ra tiên, sinh ra Phật và sinh ra thánh nhân. Tất cả đều từ cái không này mà sinh ra. Cái không này là vô cùng vô tận. Nếu con nghĩ đến con số thì con dùng cái không này để làm đại biểu cho số một. Còn một này, nếu con vẽ thêm cái vòng tròn thì là 10. Lại vẽ thêm một vòng tròn nữa thì là 100. Vẽ vòng tròn nữa thì là 1000. Vẽ một vòng tròn nữa thì là vạn vạn vạn. Vẽ bao nhiêu vòng tròn cũng không cùng tận được. Kể cả điện não, vi tính cũng không tính ra nổi. Con nói đó là một con số. Nếu con lấy cái một ra thì cũng không còn gì. Cái gì cũng không có. Vậy thì còn cái gì nữa? Riêng một cái không thì không thể tính là con số, vì nó bằng như không, tức là không có. Bởi vậy cái một này nếu con cho là tuyệt đối thì nó hoàn toàn không tồn tại. Vừa rồi con nói về Phật, con cho rằng Phật vốn là không có. Không phải đâu, mà vốn dĩ đã không thể không có Phật. Nếu con nói vốn là không có Phật, vậy là con kẹt vào cái ngoan cố chấp không, là đoạn diệt pháp mất rồi. Ngay cả Phật cũng không có, vậy con tu cái gì? Có Phật đấy, chẳng qua khi chúng ta thành Phật rồi, chúng ta sẽ không còn chấp là có Phật nữa, chứ không phải là không có Phật. Không phải nói là tạo ra một Phật giả để cho chúng ta làm pho tượng, không phải đâu. Vậy Phật này là ai? Phật là bản tánh của mỗi chúng sanh. Chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên Phật này là dân chủ nhất, ai ai cũng đều có thể làm Phật được hết.
Hỏi: tại sao chúng ta phải niệm chú Lăng Nghiêm sáng một biến và tối một biến?
Đáp: niệm vào buổi sáng là để bảo vệ ban ngày, còn tối niệm là để bảo vệ ban đêm.
Hỏi: nếu trì tụng chú Đại Bi, khi lâm chung chúng con phát nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy chúng con có được giảng sanh không?
Đáp: vẫn được giảng sanh.
Hỏi: tại sao có người làm việc ở đạo tràng mà không có trách nhiệm gì hết, họ cứ tà tà rề rề vậy?
Đáp: bởi người đó dù không làm hết trách nhiệm mình mà cũng vẫn có cơm ăn.
Đệ tử: có một lần ngồi xe từ San Francisco về chùa Kim Luân, một đệ tử nhìn phong cảnh dọc đường bèn nói với sư phụ rằng: bên đó đẹp quá và bên này cũng không tệ.
Hòa thượng: con mắt của tôi không có hướng ra ngoài nhìn.
Hỏi: thỉnh hỏi các câu chú có công dụng gì?
Đáp: chú không phải để nói là có công dụng gì, mà đây là trang nghiêm pháp giới, là một loại pháp của pháp giới trang nghiêm. Trang nghiêm pháp giới cũng tức là trang nghiêm tự tánh của con. Pháp giới trang nghiêm rồi thì tự tánh của con cũng trang nghiêm luôn. Tự tánh trang nghiêm tức là thành tựu một loại pháp bồ đề, chứ không phải nói rằng tôi trì chú này rồi thì tôi không ăn mà cũng không đói, tôi không mặc áo mà cũng không lạnh, tôi không ngủ mà cũng không buồn ngủ. Không phải như thế đâu. Mà trì chú là giúp tăng trưởng thêm pháp thân huệ mạng của con đó.
Hỏi: tại sao có những đứa trẻ mới sanh ra là thân thể chúng đã bị dính liền với nhau?
Đáp: vì chúng quá ưa thích nhau, thích đến nỗi không rời nhau được. Vậy mà còn phải hỏi nữa sao?
Hỏi: chúng còn làm sao để có trí huệ?
Đáp: quý vị không hồ đồ tức là có trí huệ rồi. Quý vị ngày nào cũng hồ đồ, khởi dục niệm nặng nề như vậy thì làm sao có trí huệ cho được?
Hỏi: sau khi sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào?
Đáp: phải thâm nhập kinh điển, làm mọi việc phải y theo Phật Pháp. Khi giải đáp Phật Pháp cho bất cứ ai, con nhất định phải dẫn chứng y theo kinh điển.
Hỏi: gần đây thường có thiên tai, xin sư phụ đừng đi Đài Loan.
Đáp: nếu như tôi phải chịu cái quả báo này thì tôi sẽ phải chịu thôi.
Đệ tử: các tín chúng chụp hình bên này, chụp hình bên kia, họ muốn chụp thật nhiều hình của Hòa Thượng.
Hòa Thượng, quý vị đừng có chụp nhiều quá như vậy, tham lam quá đâu có được. Chụp một tấm là được rồi, không nên chụp nhiều quá. Cơm đâu phải chỉ để cho một mình con ăn. Để biết đủ thì thường vui, và pháp bình đẳng là không cao thấp. Phàm làm chuyện gì cũng không nên tham nhiều, vì tham ăn cho nhiều tức sẽ nhai không nhuyễn đâu.
Hỏi: con biết con có tánh nóng giận lớn lắm, nhưng làm sao con mới có thể sửa đổi được?
Đáp: nếu con thật sự nhận thức rằng lỗi của người tức là lỗi của mình thì con sẽ không nổi nóng nữa. Nhưng mà khó sửa tánh nóng quá đi. Tự tánh thì không có hai, nổi nóng là do vô minh quyển quá mà ra, trừ khử nó đi thì sẽ được giải thoát.
Đệ tử: con người nói ăn thịt là để siêu độ cho những con vật đó đi giảng sanh.
Hòa Thượng, người đó có thể ăn một con gà rồi lại phun ra một con gà sống hay không?
Đệ tử: có vị có thể bố thí pháp khiến cho người ta phát tài.
Hòa Thượng, chỉ sợ là quý vị chưa phát tài thì ông ta đã gạt tiền thiên hạ và phát tài trước rồi.
Hỏi: trì chú có thể giúp chúng ta hồi phục lại sự thanh tịnh không?
Đáp: chú không thể giúp con khôi phục lại sự thanh tịnh đâu. Khi con trì chú mà trong tâm không có nhiễm ô thì chú mới có thể giúp con được thanh tịnh.
Hỏi: sư phụ thường hay dặn dò đệ tử rằng nếu dùng Phật Pháp để trị bệnh cho người, tuyệt đối không được nhận quà cáp, tặng phẩm hay tiền bạc. Vậy chúng con nhận lời mời đến nhà hàng ăn cơm được không?
Đáp: vậy cũng là một thứ tâm tham. Ai không phan duyên mới là đệ tử chân chánh của tôi.
Hỏi: vì sao con gặp phải nhiều sự khổ nạn quá vậy?
Đáp: khổ nạn của thánh nhân là do nguyện lực của tự các ngài. Còn phàm phu bị khổ nạn là bởi nghiệp lực của chính bản thân mình.
Hỏi: chúng con phải tu hành như thế nào mới thoát khỏi sanh tử và lìa khổ được vui?
Đáp: là tu pháp môn không có vọng tưởng. À, con lại hỏi làm thế nào để không khởi vọng tưởng à? Này, tức là hồi quang phản chiếu đấy.
Đệ tử vừa nhận được số tiền từ một ngôi chùa nọ, họ quyên góp để cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện.
Đáp: tiền dùng để mua gạch thì không được đem đi mua ngói, quý vị có hiểu không?
Đệ tử: cầu xin Hòa Thượng gia trì cho con trai con, xin cho nó đừng học theo thói hư tật xấu.
Hòa Thượng, làm cha mẹ thì nên luôn luôn quản thúc dạy dỗ con cái của mình.
Hỏi: trong khi ngồi thiền, chúng con làm sao mới không bị ma nhập?
Đáp: ngày ngày đó sám hối, niệm Phật nhiều thêm, cũng nên tụng niệm theo thời khóa sáng tối và tụng chú Lăng Nghiêm trước khi ngồi thiền.
Hỏi: bạch sư phụ, con người muốn rời khỏi vạn Phật thánh thành.
Đáp: Bồ Tát có muốn đi, chúng ta cũng không giữ lại.
Hỏi: khi người bị ma nhập thì sẽ có hiện tượng gì?
Đáp: người đó sẽ không muốn tụng kinh, không muốn theo thời khóa tụng kinh sáng tối gì hết.
Hỏi: Người xưa đều nói trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hoặc bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nghĩa là trong ba việc được coi là bất hiếu, việc không có con là nặng nhất. Nếu như không kết hôn thì chúng ta không thể truyền tông tiếp đại, nối dòng nối dõi cho tổ tiên. Chẳng phải là vậy sao?
Đáp: con muốn truyền cái tông nào, tiếp cái đại gì, đó chỉ là theo lối nhìn của người thế tục thôi.
Hỏi: cầu xin sư phụ bảo cho con trai của con quy y Tam Bảo.
Đáp: thường thì chuyện gì cũng phải đợi đến cơ duyên, chứ không thể cưỡng ép được.
Hỏi: tại sao có thiên tai?
Đáp: vì vị nguyên thủ quốc gia không đủ đức hạnh, và trên dưới lớn nhỏ đều phạm tội tham ô.
Hỏi: tại sao chúng ta cần có nhiều đạo tràng quá vậy?
Đáp: sau này sẽ có rất nhiều người tin Phật và có thể sẽ không đủ đạo tràng để dùng.
Hỏi: tại sao hôm nay sư phụ lại không ăn cơm?
Đáp: hôm nay có nhiều người từ Đài Loan đến, nghiệp lực của họ sâu nặng quá đi, vì muốn hồi hướng cho họ nên tôi mới không ăn. Hòa thượng hỏi: con xuất gia đã lâu rồi, con ở vạn Phật Thánh Thành này làm cái gì? Con biết giảng bộ kinh nào rồi? Đáp: đệ tử chỉ chú trọng vào việc làm chấp tác, nên sơ sót trong việc nghiên cứu học tập kinh điển. Con làm công việc gì? Đệ tử thích sạch sẽ và thích sắp xếp các công việc. Vậy là không được. Con chỉ biết làm cho bên ngoài sạch sẽ, còn bên trong thì toàn là rác rến, một chút tu hành cũng không có. Con có nhiều vọng tưởng như vậy để làm gì?
Hỏi: cư sĩ tại gia muốn tu pháp môn tứ thập nhị thủ nhãn như thế nào?
Đáp: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối.
Hỏi: con ngồi thiền một hồi, bỗng nghe có tiếng gọi tên con rất lớn. Vậy là con không được ngồi thiền nữa phải không?
Đáp: con đừng khẩn trương, cũng đừng có sợ, mà phải đối diện với thực tế, tiếp nhận khảo nghiệm, thử thách. Nếu trong tâm mình chân chánh, không có tà tri, tà kiến, thì cái gì mình cũng không sợ hết.
Hỏi: tại sao con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà A Di Đà Phật lại không niệm con?
Đáp: tại vì con không có phát nguyện bảo chúng sanh niệm con.
Hỏi: chúng ta làm sao mới có thể khiến cho tất cả dân chúng không thù hận nhau, không giết hại lẫn nhau?
Đáp: nếu mọi người đều có thể tin theo Phật, hiểu rõ nhân quả, đời này ngừng dứt sự sát hại, thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bị khổ nữa. Nếu không như vậy thì ngàn đời vạn kiếp cứ giết hại lẫn nhau, không có lúc nào ngừng nghỉ.
Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và ngài là út. Hồ Thái Phu Nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, Phu Nhân nằm mộng thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân, phóng đại quang minh chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, Phu Nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra ngài. Vừa ra đời, ngài liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt. Chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cư ngụ tại một thôn quê nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế nên đến năm 11 tuổi, ngài chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, ngài thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi nhóm bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Song ngài vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài liền hỏi mẹ. Bà dạy: phàm là người ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ nông công thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc rồi cũng phải chết. Ngài lại hỏi, nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách là người tu hành, vị này đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh, thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sanh. Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài tỉnh ngộ sâu xa, do đó Ngài quyết chí xuất gia tu đạo. Khi Ngài bàn chuyện xuất gia với mẹ, bà dạy, xuất gia là chuyện rất tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực và cần phải phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con đã phát tâm, ta hết sức đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nhưng nay ta đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn. Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hàng ngày thường theo mẹ lạy Phật. Lạy Phật xong, Ngài lạy cha mẹ. Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, Ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về sự hiếu thảo của Ngài vang khắp bốn phương. Khi đó, mọi người đều gọi Ngài là Bạch Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Bạch. Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời. Bây giờ, Ngài từ giả họ Hàng lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó, Ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống trong một túp lều tranh, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A-di-đà. Rất nhiều lần Ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp trong nhiều tuần lễ, chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung, và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ hô hoáng, nhà hiếu tử bị cháy rồi. Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Song khi tới nơi, họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng cháy, và Ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mạc trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy Ngài rằng, trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng tỉnh nhớ lại rằng, Ngài Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Sau đệ nhị thế chiến, Ngài dân du khắp nơi. Cuối cùng, trải qua hơn 3000 dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị đại thiện tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó Lão Hòa Thượng nói, "Như thị, như thị." Và Ngài cũng đáp lại, "Như thị, như thị." Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa, đảm nhận chức giám học viện giới luật của chùa Nam Hoa. năm 1950, Ngài từ giả chùa lên đường sang Hồng Kông. Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa, Đại Lục qua hương cảng tị nạn và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở hương cảng, Ngài là tấm gương sáng, tinh tấn tu hành khổ hạnh, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên Hoằng Dương Đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ, cúng dường Ngài. Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến. Ngài nói, một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh. Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp hội giảng Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp hội cùng giảng giải các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupháp.net, thực hiện